Vì sao tôi cảm thấy rất đau lòng khi phải rời xa những thứ đã gây đau khổ cho tôi?
Những thứ gây đau khổ cho bạn cũng đồng thời đem đến cho bạn niềm hạnh phúc. Nếu không phải thế, thì câu hỏi trên sẽ không được đặt ra. Nếu chúng chỉ toàn gây đau khổ, thì bạn nên từ bỏ chúng. Nhưng trong cuộc sống, không có gì là một chiều cả. Mọi thứ đều pha lẫn nhiều mặt đối lập. Mọi thứ đều chứa đựng bên trong những sự đối lập. Nhìn thấu vào bên trong, cái bạn gọi là phiền não, bạn sẽ thấy chúng cho bạn một vài thứ mà bạn muốn có. Nó có thể chưa là sự thật, có thể chỉ là hy vọng, chỉ là một lời hứa cho ngày mai. Nhưng bạn sẽ bám lấy nó để đau khổ với hy vọng ngày mai những cái mà bạn luôn ước mơ và muốn sở hữu sẽ đến với bạn. Khi ta chấp nhận phiền não, ta cũng hy vọng tìm thấy niềm vui. Nếu nó chỉ là một sự phiền não thuần túy, thì bạn không thể bám vào nó được. Hãy quan sát và phải cảnh giác hơn với phiền não của bạn. Chẳng hạn, bạn đang cảm thấy ghen tị, nó gây nên phiền não. Nhưng hãy nhìn xung quanh, chắc hẳn phải có gì đó xác thực trong nó. Nó cũng sẽ mang đến cho bạn cảm giác về cái tôi ưu việt nào đó. Lòng ghen tị của bạn ít nhất làm cho bạn nghĩ rằng mình đang yêu. Nếu bạn không cảm thấy ghen, bạn sẽ nghĩ rằng mình chẳng yêu cái gì cả, và bạn bị vướng vào ghen tuông bởi bạn muốn gắn mình vào tình yêu. Ít ra đó cũng là ý niệm của bạn về tình yêu. Nếu người yêu của bạn đi với ai đó và bạn không cảm thấy ghen, bạn sẽ lập tức tự cho rằng mình không còn yêu nữa. Nói cách khác, hàng thế kỷ qua, người ta đều nói rằng người đang yêu hay ghen. Ghen tuông đã trở thành một phần của tình yêu. Nếu không ghen, tình yêu của bạn sẽ chết. Bạn cho rằng ghen tuông là nguồn dinh dưỡng duy trì một tình yêu nồng đượm. Bạn sẽ rất thông minh và khéo léo tìm ra sự giải thích hợp lý. Bạn sẽ bảo rằng ghen tuông là cảm giác tự nhiên. Nó xuất hiện một cách tự nhiên bởi vì mọi người đều như vậy cả. Ý thức của bạn sẽ bảo rằng cảm giác đau khổ khi tình yêu rời xa là chuyện hoàn toàn tự nhiên, bởi vì bạn đã yêu nhiều quá. Làm thế nào để tránh đau khổ, tránh tổn thương khi người yêu rời bỏ bạn? Thật ra, bạn cũng đang tự gặm nhấm vết thương lòng một cách vô thức. Vết thương mang đến cho bạn ý niệm rằng bạn là một người tình tuyệt vời, rằng bạn đã yêu rất nhiều và rất sâu đậm. Tình yêu của bạn thật sâu sắc và bạn bị suy sụp vì người yêu đã ra đi. Nếu bạn không bị sốc, bạn cũng sẽ giả vờ như thế. Bạn sẽ tin vào sự huyễn hoặc của chính mình. Bạn sẽ xử sự như thể bạn đang rất đau khổ, bạn sẽ khóc. Những giọt nước mắt của bạn không phải hoàn toàn vì nỗi đau thật sự, mà chỉ để tự an ủi rằng bạn là một người tình tuyệt vời và bạn phải khóc thật nhiều. Hãy quan sát các trạng thái phiền não. Nó có chút hứng thú và có cả chút hy vọng gọi mời khiến bạn không sẵn sàng từ bỏ. Nó có vẻ rất gần gũi, chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể chạm tới nó. Bạn đã phải vượt qua cuộc hành trình dài đầy gian khổ và bây giờ thì đích đến đang ở ngay trước mặt bạn. Tại sao lại phải bỏ lỡ cơ hội này? Bạn sẽ tìm thấy lời giải thích hợp lý và một vài thói đạo đức giả trong nó. Cách đây vài ngày, một người phụ nữ viết thư cho tôi kể rằng người yêu cô đã bỏ rơi cô và hiện cô lại không hề đau khổ. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Tại sao tôi lại không cảm thấy đau khổ? Có phải tôi trơ lì quá không? Có phải tôi giống đá cuội không? Tôi chẳng thấy buồn khổ gì cả. Cô ấy viết, cô ấy đang đau khổ bởi vì cô ấy không cảm thấy đau khổ. Cô mong rằng mình sẽ bị sốc. Ngược lại, cô viết, tôi có thể khẳng định rằng tôi cảm thấy hạnh phúc và điều đó làm tôi buồn. Kiểu tình yêu gì kỳ lạ vậy? Tôi đang hạnh phúc, lòng thanh thản. Tôi đã trút được gánh nặng ra khỏi cuộc đời mình. Cô ấy hỏi tôi, như vậy có bình thường không? Tôi vẫn ổn hay có điều gì đó không ổn với tôi? Không có vấn đề gì với cô ấy cả. Cô ấy hoàn toàn ổn. Sự thật là sau một thời gian dài để cho mảnh đất tình yêu của mình bị nhấn chìm giữa bao phiền muộn triền miên, hai người yêu nhau sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chia tay. Nhưng bạn không được phép thú nhận rằng đó là một sự thanh thản. Ít nhất trong một vài ngày, bạn sẽ ra ngoài với gương mặt chảy dài, với nước mắt chảy quanh khóe. Thật là giả tạo, nhưng đó là đã trở thành ý niệm phổ biến trên thế giới. Nếu ai đó chết mà bạn không cảm thấy buồn thì bạn sẽ bắt đầu cái cảm giác rằng có điều gì đó không đúng. Làm sao bạn có thể tránh được nỗi buồn khi ai đó ra đi vĩnh viễn? Bởi vì chúng ta được dạy rằng điều đó là hiển nhiên, là bình thường và ai cũng muốn là người bình thường cả. Thực ra, đó không phải là điều bình thường mà chỉ là chuẩn mực của xã hội. Đó không phải là điều hiển nhiên mà chỉ là một tập tục lâu đời và chẳng có gì đáng phải khóc than ở đây cả. Cái chết chẳng hủy hoại cái gì cả. Thân xác này chỉ là cát bụi và trở về lại cát bụi. Và thần thức có hai lựa chọn. Nếu nó vẫn còn ham muốn thì nó sẽ đầu thai vào thân xác mới, hoặc giả tất cả các ham muốn đều biến mất thì nó sẽ vẫn tồn tại và tiến vào cõi bất diệt. Không có gì bị hủy hoại cả. Thân xác lại trở thành một phần của trái đất này, đi vào trạng thái nghỉ ngơi, còn linh hồn hoặc di chuyển vào tâm thức, vũ trụ hoặc đi vào một thân xác khác. Nhưng bạn khóc than và mang theo nỗi buồn đó trong nhiều ngày, đó chỉ là hình thức, hoặc nếu nó không phải là hình thức thì thực sự bạn cảm thấy ân hận vì đã chưa từng yêu thương người đã khuất. Bạn chưa hề yêu thương người đã khuất và bây giờ thì không còn thời gian nữa. Người đó không còn và mọi thứ trở thành vô nghĩa. Có thể bạn vừa mới tranh cãi với chồng bạn và anh ấy đã chết trong đêm đó khi đang ngủ. Và bây giờ bạn sẽ nói rằng mình khóc vì cái chết của anh ấy, nhưng thực ra bạn đang khóc vì bạn chẳng còn cơ hội để xin anh ấy tha thứ. Bạn cũng không thể nói lời vĩnh biệt và cuộc đấu tranh nội tâm đó sẽ như đám mây lơ lửng trong suốt phần đời còn lại của bạn. Nếu bạn sống toàn tâm toàn ý trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có bất kỳ sự hối hận nào, không có bất kỳ tội lỗi nào. Nếu bạn yêu thương thực sự thì sẽ không còn phải thắc mắc gì nữa. Một ngày kia, nếu người yêu bỏ đi thì đơn giản rằng con đường hai người từng chung bước nay rẽ theo hai ngả. Chúng ta có thể nói lời tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc vì những khoảnh khắc đã có bên nhau. Chúng ta đã chia sẻ thật nhiều, đã yêu thật nhiều và chúng ta làm phong phú cuộc sống của nhau. Vậy thì tại sao phải khóc than vì điều đó và tại sao phải đau khổ? Nhưng mọi người thường tự cột mình vào những suy nghĩ duy lý của họ mà bỏ quên những điều này. Họ vướng mắc vào mọi thứ, thậm chí những điều đơn giản, hiển nhiên cũng trở thành phức tạp, rắc rối. Bạn hỏi tôi, tại sao tôi cảm thấy đau lòng khi rời xa những thứ đã gây đau khổ cho tôi? Bạn chưa chịu thừa nhận rằng chúng là cội nguồn nỗi đau trong bạn. Tôi đang nói rằng chúng làm bạn đau khổ, nhưng bạn chưa chịu tin, và đó không phải là câu hỏi của tôi. Điều quan trọng bạn phải hiểu là không có gì có thể làm mình đau khổ, và bạn phải thấy rằng không ai gây đau khổ cho bạn. Nếu bạn muốn có những chứng duyên này, bạn phải học cách sống với sự phiền não. Nếu bạn muốn buông bỏ phiền não, bạn phải buông bỏ những chướng duyên này. Bạn đã thấy điều đó chưa? Nếu bạn kể về những phiền não của mình với mọi người, họ sẽ thông cảm với bạn. Mọi người đều thông cảm với những người đang đau khổ. Bây giờ, nếu bạn thích đón nhận sự thông cảm từ mọi người, bạn không thể buông bỏ sự phiền não của bạn, và đó là chướng duyên. Khi một người chồng đau khổ về nhà, thì người vợ yêu thương thông cảm. Anh chồng càng đau khổ bao nhiêu thì những đứa con càng e dè bấy nhiêu, còn những người bạn thì càng thân thiện với anh ta hơn. Tất cả mọi người đều quan tâm đến anh ta. Khi anh ta cảm thấy hạnh phúc thì sự thông cảm của mọi người cũng chấm dứt. Vì dĩ nhiên, một người hạnh phúc thì không cần sự thông cảm. Anh ta càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng cảm thấy rằng chẳng ai quan tâm đến mình. Cứ như thể mọi người bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bây giờ, làm thế nào để bạn thoát khỏi phiền não đây? Bạn sẽ phải buông bỏ ham muốn được quan tâm, được nhận sự thông cảm từ mọi người. Thực ra, chẳng đáng để mong cầu sự thông cảm của mọi người. Nó khiến bạn giống như kẻ ăn mày. Và phải nhớ rằng, sự thông cảm không phải là tình yêu. Khi người khác ban ơn cho bạn, thì đó chỉ là nghĩa vụ họ cần thực hiện. Đó không phải là tình yêu. Có thể họ không thích bạn, nhưng họ vẫn sẵn sàng thông cảm với bạn. Đó chỉ là một phép xã giao, văn hóa, thông tục, nghi thức, và bạn đang phải sống với những điều giả tạo. Phiền não của bạn là thực, còn điều bạn nhận được trong sự trao đổi này là không thực. Dĩ nhiên, nếu bạn hạnh phúc, nếu bạn buông bỏ được phiền não, thì đó là sự thay đổi cốt lõi trong cách sống của bạn. điều ấy sẽ đưa đến một sự chuyển hóa thật sự trong tâm hồn chúng ta. Một lần, có một người phụ nữ và vợ của một trong những người giàu nhất Ấn Độ đến gặp tôi. Bà nói, tôi muốn thiền định, nhưng chồng tôi không cho phép. Tôi hỏi rằng, tại sao chồng bà phản đối thiền định? Bà trả lời, chồng tôi nói, tôi yêu con người vốn có của em. Tôi không biết điều gì sẽ thay đổi sau khi em thực tập thiền định. Nếu em bắt đầu tập thiền, thì em cũng bắt đầu thay đổi. Và tôi không biết liệu tôi có thể yêu em nữa hay không, bởi vì em đã biến thành một người khác. Tôi bảo bà ấy, chồng bà có quan điểm rằng mọi thứ chắc chắn sẽ khác đi khi bà thiền định. Bà sẽ tự do hơn, tự chủ hơn, bà sẽ an lạc hơn và chồng bà sẽ phải học cách sống với một người phụ nữ mới. Có thể ông ấy không thích như thế, ông ấy sẽ có thể cảm thấy thua kém. Hiện nay ông ấy cảm thấy cao hơn bà. Chồng bà nói đúng, trước khi thiền định, bà phải xem xét cẩn thận vì sẽ có nhiều thử thách phía trước. Bà ấy không nghe tôi và bắt đầu thiền định. Và bây giờ bà ấy đã ly dị chồng. Bà ấy đến gặp tôi sau một vài năm và nói, ông đã đúng, tôi càng an định bao nhiêu thì chồng tôi càng giận dữ với tôi bấy nhiêu. Trước đây ông ấy chưa bao giờ hung dữ như vậy. Một sự bất thường đã xảy ra. Bản tính muốn chế ngự của đàn ông trong ông ấy bị đe dọa. Ông ta muốn phá hủy sự bình yên và tĩnh lặng đang đến với vợ mình để duy trì sự độc tôn của mình. Và bởi vì mọi việc không diễn ra như ông ấy muốn, nên ông ấy đã ly dị vợ. Thế là một thế giới kỳ lạ. Nếu bạn có được cuộc sống an nhiên, tĩnh tại, thì mối quan hệ của bạn với mọi người sẽ thay đổi vì bạn đã trở thành con người khác. Và nếu những mối quan hệ này bện chặt với những phiền não của bạn, thì các mối quan hệ đó sẽ biến mất. Tôi có một người bạn là giáo sư ở trường đại học tôi đang giảng dạy. Ông ấy là một nhà hoạt động xã hội nhiệt tình. Ở Ấn Độ, bất kỳ việc gì liên quan đến những quá phụ đều có thể trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không ai muốn cưới họ, và những quá phụ không phải là sự lựa chọn cho hôn nhân. Đó là một điều cấm kỵ. Vị giáo sư này lại quyết định cưới một quá phụ. Ông không để ý đến việc mình có yêu người phụ nữ đó hay không. Đó là điều thứ yếu. Điều ông ta quan tâm là bà ấy là một quá phụ. Ông đã kiên trì thuyết phục một người phụ nữ và bà ấy đã bằng lòng. Tôi bảo ông ấy, trước khi hành động, hãy suy nghĩ một mình ít nhất 3 ngày. Ông có yêu người phụ nữ ấy không? Hay đó chỉ là một hành động phụng sự xã hội? Việc cưới một quá phụ ở Ấn Độ có thể được xem là một hành động cách mạng triệt để. Có phải ông đang cố chứng tỏ rằng ông đang làm cách mạng? Nếu ông đang cố làm việc đó, thì ông đang sai lầm. Khi ông cưới bà ấy, thì bà ấy không còn là một quá phụ nữa, và điều ông quan tâm đã không còn. Ông ta không nghe lời tôi. Ông ta kết hôn, và sau 6 tháng, ông ấy bảo tôi. Ông nói đúng. Ông ta khóc và nói, tôi đã không nhìn thấy vấn đề. Tôi chỉ yêu cái danh quá phụ của cô ấy, chứ không yêu chính con người cô ấy. Và bây giờ cô ấy đã không còn là một quá phụ. Tôi trả lời, ông hãy tự sát đi và biến cô ấy thành quá phụ lần nữa và cho người khác cơ hội làm cách mạng. Trong trường hợp này, bạn có thể làm gì được nữa? Suy nghĩ của con người thật khờ dại, không tỉnh táo, nó chẳng khác nào một giấc ngủ dài. Bạn không thể buông bỏ nỗi khổ của mình bởi vì bạn chưa nhìn sâu vào căn nguyên của nó. Bạn cũng chưa nhìn thấy được những niềm vui từ sự phiền não của bạn. Bạn sẽ phải buông bỏ cả hai và sẽ không còn khúc mắc gì nữa. Thật ra, phiền não và hạnh phúc chỉ có thể buông bỏ cùng lúc và chỉ còn an lạc hiện hữu. An lạc không chỉ là vui sướng, an lạc không chỉ là hạnh phúc. Hạnh phúc là phải luôn luôn gắn một cái gì đó bất hạnh và vui sướng thì luôn đồng hành với phiền não. Bạn muốn buông bỏ phiền não để có được hạnh phúc, đó là cách hoàn toàn sai lầm. Bạn phải buông bỏ cả hai. Khi thấy rằng chúng đồng hành, thì ta biết rằng phải buông bỏ cả hai, không thể chỉ chọn một. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có quan hệ hữu cơ với nhau. Phiền não và hạnh phúc không phải là hai phạm trù tách biệt. Bạn muốn có hoa hồng mà không muốn có gai nhọn. Bạn muốn ngày và không muốn đêm. Bạn muốn yêu thương mà không có căm ghét. Điều này không bao giờ xảy ra. Đó không phải là bản chất của mọi việc. Bạn phải buông bỏ cả hai. Và rồi một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Thế giới của sự an lạc. An lạc nghĩa là thực sự bình an, không quá đau buồn hay vui sướng. Để kỷ niệm 40 năm ngày cưới, Seymour và Rose trở lại đúng căn phòng ở tầng 2 của khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật. Seymour nói, bây giờ, cũng như đêm đầu tiên, chúng ta hãy cởi bỏ quần áo, đứng ở hai góc phòng, tắt đèn, rồi chạy đến và ôm chầm lấy nhau. Họ trút bỏ y phục, đi về hai góc phòng, tắt đèn và chạy đến với nhau, nhưng tri giác của họ đã không còn nhạy như 40 năm trước. Vì thế Seymour bắt trượt Rose và lao thẳng ra cửa sổ. Ông rơi xuống bãi cỏ trong sự sửng sốt. Seymour gõ lên cửa sổ hành lang, nói nhỏ với nhân viên khách sạn. Tôi vừa bị ngã, tôi không mặc quần áo và tôi muốn trở lại phòng. Anh nhân viên bảo rằng, được thôi, sẽ không ai thấy ông đâu. Anh có điên không đấy? Tôi sẽ phải đi ngang qua hành lang mà tôi lại đang trần truồng. Người nhân viên lặp lại. Không ai thấy ông đâu. Mọi người ở trên lầu đang cố gắng để gỡ một người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi tay nắm cửa. Rất ít người trong chúng ta dành thời gian tự quan sát chính mình. Hãy nhìn nhận phiền não của bạn là gì. Những nguyên nhân nào đã gây ra nó và tại sao bạn lại phải bám vào đó? Đây không phải là lần đầu tiên bạn buộc chặt mình vào những ham muốn này. Nó đã trở thành quán tính cả một đời của chúng ta. Bạn đi vòng quanh và bạn không bao giờ tiến lên được chút nào. Bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch. Bạn được sinh ra với sự thông tuệ sánh ngang Đức Phật, nhưng nó đã bị mất đi vì những nguyên nhân phù phiếm. Một người nông dân có hai con bò đực già khọm và vừa mua thêm một chú bò trẻ đầy sinh lực. Chú bò mới lập tức ve vãn hết chị bò này đến chị bò khác trên đồng cỏ. Sau khi quan sát cảnh tượng này trong một giờ, một trong hai con bò già bắt đầu dậm chân và khịt mũi. Có chuyện gì thế? Con bò kia hỏi. Anh có ý gì hay à? Con bò nọ đáp. Không có gì. Nhưng tôi không muốn anh chàng trẻ tuổi kia nghĩ rằng tôi là một trong những con bò cái. Thậm chí ở tuổi già, con người vẫn còn bận tâm đến cái tôi của mình. Họ phải giả vờ, làm bộ làm tịch, dù cuộc đời của họ chẳng có gì ngoài một chuỗi phiền não, nhưng họ vẫn bảo vệ nó hơn là sẵn sàng thay đổi nó. Họ rất bảo thủ. Hãy bỏ tất cả sự phòng vệ, hãy bỏ tất cả áo giáp, hãy bắt đầu quan sát cuộc đời của bạn ngày này qua ngày khác, phút giây này đến phút giây khác. Và dù bạn đang làm gì, hãy để ý đến từng chi tiết. Bạn không cần phải gặp một bác sĩ phân tâm học. Bạn có thể tự phân tích từng mảnh của cuộc đời bạn. Nó là một tiến trình đơn giản. Chỉ cần quan sát là bạn có thể thấy điều gì đang xảy ra, điều gì đã xảy ra. Bạn đã và đang chọn lựa, và đó chính là vấn đề. Bạn chọn một phần đối nghịch với phần kia, nhưng chúng lại luôn đồng hành. Đừng chọn lựa gì cả, chỉ quan sát và nhận thức mà không lựa chọn, và bạn sẽ tìm được chính bạn ở thiên đường. Có phải một người nên tự chiêm nghiệm sự cô đơn của bản thân trước khi bắt đầu những mối quan hệ? Vâng, bạn phải tự chiêm nghiệm sự cô đơn của bản thân cho đến khi sự cô đơn chuyển thành tự tại. Chỉ khi đó bạn mới có thể có một mối quan hệ sâu sắc và phong phú. Chỉ khi đó bạn mới có thể tiến đến tình yêu. Điều tôi muốn nói là một người phải tự chiêm nghiệm sự cô đơn của mình cho đến khi sự cô đơn chuyển thành sự tự tại. Cô đơn là một trạng thái tinh thần tiêu cực, tự tại thì tích cực. Cô đơn là một trạng thái tinh thần khi bạn hoài nhớ ai đó. Tự tại là trạng thái tinh thần khi bạn luôn tự thắp sáng mình. Cô đơn thì đau khổ, tự tại thì an lạc. Cô đơn luôn làm bạn lo lắng, nhớ nhung, khao khát, ước muốn điều gì đó. Tự tại là bài tập tâm linh sâu sắc, không vọng tưởng, mãn nguyện, an lạc và hân thường Khi cô đơn, bạn không là trung tâm. Trong trạng thái tự tại, bạn là trung tâm và là khởi nguyên của mọi thứ. Tự tại thì hoàn mỹ, tao nhã, thanh lịch và mãn nguyện. Cô đơn thì nghèo nàn, tất cả xung quanh chỉ là sự van nài và không còn gì khác nữa. Nó không hề thanh nhã mà lại xấu xí. Cô đơn thì phải phụ thuộc, tự tại thì hoàn toàn tự chủ. Bây giờ, nếu bạn thiết lập một mối quan hệ khi bạn đang cảm thấy cô đơn, thì bạn sẽ tìm cách chiếm hữu người khác. Người đó sẽ trở thành một phương tiện để thỏa mãn bạn. Bạn sẽ lợi dụng người đó và người đó cũng sẽ lợi dụng lại, bởi vì không ai muốn trở thành công cụ cho người khác. Mỗi người là một sự chấm hết với chính mình, không ai muốn trở thành phương tiện của người khác. Ai cũng muốn mình được tôn sùng như một ông hoàng, không ai muốn phải nghe lệnh người khác, ai cũng muốn là bản thân mình. Vì vậy, khi bạn thiết lập một mối quan hệ trong sự cô đơn, thì mối quan hệ này đã đi vào ngõ cụt. Thậm chí trước khi bắt đầu thì nó đã đi vào ngõ cụt. Như là trước khi sinh ra thì đứa bé đã chết. Hãy nhớ rằng, khi bạn mang theo sự cô đơn, bạn sẽ gặp một ai đó cũng đang tuyệt vọng như mình, bởi vì không có ai sống một cách tự tại có thể thu hút bạn. Bạn khác xa họ. Họ có thể thông cảm với bạn, nhưng họ không yêu bạn. Một người ở trên đỉnh cao của sự tự tại chỉ có thể thu hút một người nào đó đang tự tại như họ. Vì thế, bất cứ khi nào hành xử theo sự cô đơn của mình thì bạn sẽ tìm thấy một người giống như bạn. Bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở đâu đó trong họ. Hai kẻ ăn mày gặp nhau tức là hai kẻ đau khổ gặp nhau. Hãy nhớ rằng, khi hai người đau khổ gặp nhau thì nó không là một phép cộng đơn giản mà nó là phép nhân. Lúc này, họ sẽ tạo ra khối đau khổ gấp bội cho chính họ và cho người khác. Khối đau khổ này lớn gấp nhiều lần nỗi sầu khi mỗi người ôm một mối cô đơn riêng. Đầu tiên hãy ở một mình. Hãy bắt đầu tận hưởng sự hiện hữu duy nhất của bản thân và hãy yêu chính mình. Hãy tìm niềm vui đích thực ngay cả khi không có ai đến bên bạn. Bản thân bạn là tất cả. Nếu không ai gõ cửa nhà bạn, thì bạn vẫn thế, không nhớ đến ai cả. Bạn không mong chờ ai đến gõ cửa. Bạn ở nhà, và nếu có ai đến thì sẽ rất vui. Nhưng nếu không ai đến thì càng vui hơn, và khi đó hãy thiết lập một mối quan hệ. Giờ đây, bạn giống như một ông chủ, một vị hoàng đế chứ không phải một tên ăn mày. Ai sống tự tại đều có thể thu hút những người sống tự tại bởi vì đồng khí tương cầu. Khi hai người chủ gặp nhau, ít ra họ cũng làm chủ cuộc sống của chính họ. Niềm an lạc không là phép cộng mà được nhân lên. Niềm an lạc không tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân. Họ không chiếm hữu, họ chia sẻ, họ không lợi dụng lẫn nhau. Ngược lại, họ trở thành một và tận hưởng mọi sự hiện hữu xung quanh mình. Đó là một trạng thái thưởng thức cuộc sống một cách kỳ diệu. Hai người cô đơn luôn đối đầu nhau. Hai người sống tự tại đối mặt với những vấn đề vượt lên trên bản ngã của chính họ. Tôi vẫn thường đưa ra ví dụ rằng, hai người mới yêu nhau luôn đối diện nhau, nhưng hai người yêu nhau sâu đậm thì sẽ không bao giờ đối diện nhau trong một đêm trăng đẹp. Họ sẽ nắm tay nhau và cùng nhìn vầng trăng trên bầu trời. Họ không nhìn nhau mà họ cùng nhau nhìn về một cái gì khác. Thỉnh thoảng, họ sẽ cùng nhau nghe một bản giao hưởng của Mozart, Beethoven hay Wagner. Thỉnh thoảng, họ ngồi bên nhau dưới một tán cây và tận hưởng bóng mát đang che chở họ. Thỉnh thoảng, họ sẽ ngồi bên một thác nước và lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau ngồi trước biển và nhìn về nơi xa ngút tầm mắt. Khi hai người cô đơn gặp nhau, họ sẽ nhìn nhau bởi vì họ vẫn đang tìm cách để chiếm hữu đối phương, để lợi dụng nhau và để tìm hạnh phúc từ đối phương. Nhưng hai người yêu nhau sâu sắc, họ không tìm cách lợi dụng nhau. Hơn nữa, họ trở thành đồng hành trên con đường hành hương. Mục đích sống của họ trở nên cao đẹp hơn. Những quan tâm giống nhau mang họ lại gần nhau. Quan hệ giữa hai người khác phái thường bắt đầu từ sức hút trong quan hệ ân ái. Tình dục có thể kết hợp hai người làm một trong một thoáng giây. Trong sự hòa hợp này chỉ mang tính chất thất thường và nông nổi. Hai người yêu nhau thực sự có một mối quan tâm chung đến những vấn đề lớn lao hơn. Như thế không có nghĩa là trong tình yêu không có tình dục, mà tình yêu là sự hòa hợp ở cấp độ cao hơn. Lắng nghe những bản giao hưởng của Mozart hay Beethoven có thể đưa hai người đang yêu đến rất gần nhau và họ có thể quan hệ với nhau trong sự hòa hợp với bản giao hưởng của Beethoven. Bản giao hưởng là thứ có thật, còn từng bước đi của tình yêu diễn ra như một phần tất yếu của bản hợp âm tuyệt diệu. Khi tình yêu diễn ra trong sự hòa hợp của chính nó, không tìm kiếm, không nghĩ suy, diễn ra một cách tự nhiên như một phần của hòa hợp hoàn hảo hơn, thì bản chất của tình yêu đó hoàn toàn khác với những tình yêu thông thường. Đó là tình yêu thần thánh, đó không còn là tình yêu của con người. Từ hạnh phúc, happiness, có nguồn gốc từ hap trong ngôn ngữ Bắc Âu cổ. Từ happening cũng có cùng gốc từ với happiness. Vì vậy, hạnh phúc, happiness, là những gì đang xảy ra, happening. Bạn không thể tạo ra nó, bạn không thể làm chủ nó, bạn không thể chi phối nó, và tất cả những gì bạn có thể làm là luôn chuẩn bị vị thế sẵn sàng để hòa cùng bước đi của tình yêu bất cứ khi nào nó đến. Khi hai người yêu nhau thật sự, vẫn luôn luôn có mặt ở đó, nhưng họ không bao giờ cố tìm kiếm hạnh phúc, vì thế họ không bao giờ nản lòng, bởi vì họ biết rằng khi nào nó đến thì nó sẽ đến. Mỗi người tạo dựng vị thế của riêng mình. Thật ra, nếu bạn hạnh phúc với chính bản thân mình, thì bạn đã có một vị thế. Vì nếu người khác hạnh phúc với chính bản thân họ, thì họ cũng có vị thế của riêng mình. Khi hai vị thế này đến gần nhau, thì một vị thế lớn hơn sẽ được tạo lập. Ở đó không phải làm gì cả. Con người không cần phải làm gì cả để có được hạnh phúc. Người ta chỉ việc đi và sống, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vấn đề được đặt ra là, có phải mỗi người đều phải trải qua quá trình chiêm nghiệm về sự cô đơn trước khi thiết lập một mối quan hệ mới? Chắc chắn phải như vậy. Đó là một quy luật. Cho dù nó có thể làm cho bạn thấy nản lòng, nhưng với tình yêu tự nhiên tuôn chảy trong huyết quản, bạn sẽ làm được điều gì đó còn cao hơn cả tình yêu. Bí mật của hạnh phúc thực sự chỉ có vậy thôi ư? Cuộc sống của tôi dường như vô nghĩa và trống rỗng. Tôi luôn nghĩ rằng đáng lẽ phải có gì đó nữa. Tôi muốn phải có thêm gì đó nữa. Chính lòng ham muốn của bạn là rào chắn khiến bạn không có được nhiều thứ bạn đang khao khát. Ham muốn giống như một bức tường vây quanh bạn, còn từ bỏ ước muốn lại chính là cánh cửa. Đây là một trong những nghịch lý phổ quát của cuộc đời. Khi ham muốn, bạn sẽ bỏ lỡ. Còn khi không ước vọng, thì bạn sẽ có nó. Jesus nói, hãy tìm đi rồi con sẽ gặp. Đức Phật nói, khi tìm kiếm, con sẽ bỏ lỡ. Jesus nói, hãy ước mong và con sẽ có nó. Phật nói, khi cầu mong, con sẽ không có nó. Jesus nói, hãy gõ đi và cửa sẽ mở. Phật nói, hãy chờ đợi và hãy nhìn cửa không hề đóng. Nếu con gõ, thật ra con đang gõ lên đâu đó trên tường bởi vì cửa luôn mở. Jesus và Phật đều là những bậc sáng suốt, bởi vì những chân lý của họ đều chất chứa một ánh sáng nội tâm siêu việt. Thế thì tại sao lại có sự khác biệt? Sự khác biệt xuất phát từ người mà Jesus trò chuyện. Ngài đang nói chuyện với những người chưa được khai tâm, vẫn còn chưa hiểu nỗi khổ của cuộc sống. Đức Phật lại đang nói với một nhóm người hoàn toàn khác, những bậc trí giả thấu hiểu mọi nghịch lý huyền nhiệm của đời. Bạn nói rằng, cuộc sống của tôi dường như vô nghĩa và trống rỗng. Nó vô nghĩa và trống rỗng bởi vì bạn luôn muốn nhiều hơn nữa. Hãy buông bỏ sự ham cầu. Bạn sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Trạng thái trống rỗng sẽ biến mất ngay khi bạn ngưng đòi hỏi. Trạng thái trống rỗng là tác dụng phụ của việc đòi hỏi. Nó là cái bóng bám theo những ham muốn của bạn. Hãy để lòng ham muốn biến mất rồi nhìn lại phía sau. Sẽ chẳng còn cái bóng nào nữa. Lý trí của con người luôn đòi hỏi. Đòi hỏi đến vô tận. Cho dù chúng ta sở hữu bao nhiêu thứ đi nữa thì lý trí vẫn đói khát. Lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu thốn, thấy chưa đủ, đến mức có cảm giác là mình sống một cách trống rỗng. Càng khát khao mong cầu thì càng thấy trống rỗng. Mong cầu là nguyên nhân của sự trống rỗng vô nghĩa trong tâm hồn ta. Nếu mọi sự chờ đợi khát khao quá mức biến mất thì sự trống rỗng cũng tan đi và niềm vui sâu sắc sẽ đến với chúng ta. Cảm giác đầy đủ chỉ xuất hiện khi tâm hồn ta bắt đầu tuôn chảy sự nhẫn nại bình an. Sự dồi dào của tinh thần sẽ giúp ta sẵn sàng chia sẻ và cho đi, sẵn sàng tham dự vào trò chơi vũ trụ mà không vì một lý do nào khác. Bạn sẽ thấy mình giống như đám mây tràn trề nước mưa phủ đầy khắp nơi, thấm đẫm cả lớp sỏi đá khô cằn, nơi chẳng có gì sống sót nổi. Dòng nước mát của tâm hồn sẽ tưới tắm vạn vật trong nỗi hân hoan vô tư. Nó không cần biết mình sẽ tưới cho mảnh đất này hay xứ sở khác. Nó chịu nặng, cuồn cuộn sức chảy, nhưng chính nó lại thanh thoát vô cùng. Đừng mong cầu hão huyền, bạn sẽ chạm tới niềm vui và sống trong trạng thái toại nguyện tràn trề. Cuộc chuyển hóa đó đến một cách lặng lẽ theo cách riêng của nó. Với kinh nghiệm sống như vậy, chúng ta mới thấy cuộc đời này thực sự có ý nghĩa. Thơ ca, nghệ thuật và lòng thành kính sẽ xuất hiện, rồi sẽ có âm nhạc và những hòa âm tuyệt diệu. Cuộc sống chúng ta trở thành một vũ điệu bất tận. Chúng ta đang sống một cách trống rỗng và vô nghĩa. Giờ hãy làm ngược lại. Ta có thể làm cho đời sống của mình trở nên phong phú, nhưng không phải bằng cách cứ mãi ước ao chờ đợi. Thêm đòi hỏi tức là thêm vấn đề, thêm rắc rối. Những gì chúng ta thấy, nghe và trải nghiệm còn quan trọng hơn nhiều. Ao ước là bức tường. Từ bỏ ước ao là chiếc cầu nối dẫn đến hạnh phúc vĩnh hằng. Ao ước là đau khổ. Từ bỏ ao ước là an lạc. Bạn nói, tôi muốn có nhiều thứ hơn. Nhưng thật ra, càng mong ước nhiều thì chúng ta càng đánh mất nhiều hơn. Hãy chọn lựa đi. Nếu muốn sống đau khổ, bạn cứ tiếp tục đòi hỏi, khát khao. Và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Không ai bắt buộc bạn sống như thế. Đừng khát khao tương lai nữa nếu như bạn thực sự muốn vui sống một cách bình an. Lý trí con người luôn đòi hỏi, mong cầu, luôn hy vọng và luôn thất vọng bởi nó bắt ta sống trong chờ đợi. Thế giới này vẫn cứ đau khổ bởi con người vẫn chìm đắm triền miên trong những tham vọng. Khoa học mang lại cho chúng ta nhiều hy vọng, làm đầy thêm những khát khao vốn đã cháy bỏng. Vào đầu thế kỷ 20, cả thế giới sống trong niềm lạc quan lớn lao trước những thành tựu vĩ đại của khoa học kỹ thuật. Thời đại vàng đã đến, ở đâu chúng ta cũng tìm thấy bóng dáng của khoa học, thiên đường đã xuống mặt đất. Và tự nhiên, mọi người ngày càng mong ước nhiều hơn nữa. Không phải thiên đường đã xuống mặt đất, mà trái đất đã hóa thành địa ngục. Khoa học biến chúng ta thành cơn khát thèm. Mục đích của cuộc sống dày đặc thành tựu khoa học là hố sâu đau khổ. Điều này chưa từng xảy ra trước đó. Con người bắt đầu tư duy theo kiểu sở hữu. Họ muốn an toàn hơn, khoa học hơn, tiện nghi hơn. Nhưng tiếc thay, những điều kiện ấm êm đó lại khiến người ta thấy vô nghĩa hơn. Họ đã nỗ lực nhiều đến thế để có mọi thứ và cũng khốn đốn tuyệt vọng hơn vì không thể thỏa mãn. Thiền định đưa chúng ta dấn thân vào chính nỗi khát thèm của mình. Ở đó, chúng ta sẽ chấm dứt được nó. Những ẩn ức giấu kín sẽ được hé lộ và tự thành. Có một cái gì đó thực sự tốt đẹp nằm bên trong cuộc sống chúng ta. Một sự giàu có không ngờ sẽ tràn trề trong tâm hồn chúng ta. Niềm vui vô tận sẽ trút xuống cuộc đời tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta biết chuẩn bị một mảnh đất cho nó. Tên gọi cho mảnh đất kỳ diệu ấy là từ bỏ mọi khát khao. Hãy biết chấp nhận, trong ánh sáng của lòng nhẫn nại, mọi thói tật của chúng ta sẽ được hóa giải trọn vẹn. Cuộc sống đầy phép màu sẽ mở ra cho bạn. Tôi cảm thấy bế tắc. Mọi thứ tôi làm chỉ là mớ hỗn độn vô nghĩa, vì thế tôi càng chán chường. Thực sự, nỗi buồn chán là gì vậy? Buồn chán là một trong những thuộc tính của đời sống con người. Chỉ con người mới có khả năng cảm nhận được nỗi buồn chán. Cảm giác ấy chỉ tồn tại khi tâm trí bắt đầu mất dần sự sáng suốt. Buồn chán chỉ là một đối cực của sự sáng suốt. Loài vật không cần khai tâm, không cần đắc đạo, vì vậy chúng cũng chẳng buồn chán bao giờ. Nỗi buồn chán đơn giản chính là khả năng ý thức về cuộc đời đổi thay mãi mãi. Bạn đã làm được biết bao điều trước đó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bạn đã dấn thân vào bao chuyến du hành trước đó, nhưng rồi chẳng đúc kết được gì. Buồn chán là cảm giác đầu tiên của sự thức tỉnh bắt đầu nảy sinh bên trong tâm hồn chúng ta trước sự phù phiếm vô nghĩa của dòng đời trôi chảy. Chúng ta có hai cách để đáp lại nỗi buồn chán. Thông thường người ta hay làm theo cách thứ nhất, lảng tránh nó, không muốn đối mặt với nó, bỏ nó lại sau lưng, rồi trốn chạy bằng cách làm một cái gì đó để quên nó đi. Đó là lý do vì sao nhân loại chế tạo ra rượu và thuốc. Đây chính là những phương cách để con người trốn khỏi nỗi buồn. Nhưng bạn đâu thật sự trốn thoát khỏi nó được. Ấy chẳng qua chỉ là sự lảng tránh nhất thời. Hết lần này đến lần khác, nỗi buồn chán cứ hình thành, hết ngày này qua ngày khác, nỗi buồn chán sẽ lớn dần. Bạn cứ tìm quên trong tình dục, trong ăn uống vô độ, trong âm nhạc, trong một ngàn lẻ một cách khác. Dẫu vậy, nỗi buồn chán vẫn tồn tại. Đó chẳng phải là thứ có thể trốn tránh được. Đó là một phần của quá trình trưởng thành, cần phải đối diện với nó. Câu trả lời thứ hai là đối diện với nỗi buồn, thiền định về nó, chung sống với nó, trở thành nó. Đó chính là những gì Đức Phật đã làm dưới cội Bồ Đề. Cũng là những gì các thiền nhân vẫn đang thực hiện qua bao thời đại. Thiền định là gì? Đối mặt với nỗi buồn chán chính là thiền định. Người ngồi thiền phải làm những gì? Ngồi yên lặng, quan sát rốn hoặc quan sát hơi thở. Người ta giúp cho mình vui vẻ hơn nhờ các tư thế đó. Bạn nghĩ vậy chăng? Anh ta cũng chán nản khủng khiếp. Đó là lý do vì sao các thiền sư cứ phải lần chẳng hạt, bởi họ đang ở mấp mé ranh giới của cơn buồn ngủ. Chẳng có cách nào khác thoát khỏi nỗi buồn chán, ngoài một cách duy nhất là chìm vào giấc ngủ. Họ không thể từ bỏ sự chán nản, họ tự nguyện tham gia vào một phần quá trình tu tập và rèn luyện thiền định. Họ không thể từ bỏ sự chán nản, mặc dù lối thoát luôn có sẵn. Bạn có thể chìm vào giấc ngủ rồi quên hết mọi thứ. Đó là lý do vì sao khi thiền định, người ta luôn thấy buồn ngủ. Toàn bộ nỗ lực thiền định bao gồm thế này. Chán nản, nhưng đừng trốn tránh khỏi nó. Luôn tự cảnh tỉnh. Bởi nếu chìm vào giấc ngủ, bạn đã thoát ra khỏi nó. Phải cảnh giác, phải trông chừng nó, quan sát nó. Nếu sự buồn chán còn đó, nó sẽ ở đó. Cần phải nhìn thấy nó, nhìn sâu vào tận cốt lõi của nó. Nếu vẫn còn chiêm nghiệm về nỗi buồn chán mà không thoát khỏi nó, điều gì đó ắt sẽ bùng nổ. Bất thần một ngày, trong nỗi chiêm nghiệm về sự buồn chán, bạn dấn sâu vào cõi trống rỗng. Nỗi buồn chán chỉ là lớp vỏ, là vật chứa đựng trong đó sự rỗng không nội tại. Nếu rời khỏi nỗi buồn chán, bạn cũng rời khỏi sự rỗng không của chính mình. Vì không thoát khỏi nỗi buồn chán, vì bạn bắt đầu cùng sống với nó, vì bạn bắt đầu chấp nhận nó, chào đón nó. Khi đó, toàn bộ quá trình ấy chính là thiền định. Chào đón nỗi buồn, dấn mình vào nỗi buồn, không chờ nó đến mà tìm kiếm nó. Ngồi hàng giờ trong tư thế thiền định, chỉ quan sát hơi thở thôi, ắt người ta sẽ cảm thấy cực kỳ buồn chán. Toàn bộ quá trình thiền tập chính là nuôi dưỡng nỗi buồn chán. Trong thiền viện, mỗi ngày bạn phải dậy vào đúng giờ ấy, ngày nào cũng vậy, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác. Dù hạ hay đông, bạn đều phải dậy vào lúc 3 giờ sáng, gội sạch thân thể. Bạn phải uống cùng một thứ trà ấy, rồi ngồi thiền. Vẫn là từng đó hoạt động lặp đi lặp lại, và mọi việc trong ngày diễn ra theo một quy trình cực kỳ cố định. Bữa ăn sáng vào một giờ nhất định, sau đó lại thiền định, sẽ lại ăn cùng một món ăn ấy vào cùng một giờ ấy. Mọi việc chỉ hỗ trợ thêm cho nỗi buồn chán. Vẫn là trang phục ấy, thiền viện ấy, vị thiền sư ấy đi vòng quanh với chuỗi hạt trên tay. Mỗi ngày vào rất chiều, bạn sẽ phải có một buổi tập tu với thiền sư. Những câu hỏi mà thiền sư đưa ra để bạn chiêm nghiệm nghe quả đáng chán. Kiểu như, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Cứ nghĩ về câu hỏi đó đi, nó sẽ khiến bạn phát điên. Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Làm gì có câu trả lời? Bạn cũng biết mà. Ai ai cũng biết làm gì có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Vậy mà thiền sư vẫn cứ khăng khăng. Tiếp tục chiêm nghiệm về nó đi. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nỗi buồn chán trở nên rộng lớn miên man, vô bờ bến. Nỗi buồn chán cần phải hoàn toàn được chấp nhận hết mức có thể. Phải được tạo mọi điều kiện, được hỗ trợ từ mọi phía. Cùng một buổi chiều, cùng một công việc, cùng một âm hưởng của câu mật chú, bạn phải đi ngủ vào đúng giờ ấy. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn, vẫn cái chu trình mòn mỏi ấy. Trong vài ngày, bạn cảm thấy chán nản kinh khủng và không thể thoát khỏi nó. Chẳng có cách nào để thoát ra. Bạn không thể đến rạp chiếu bóng, không thể xem TV, không một thứ gì có thể giúp bạn trốn tránh nỗi buồn. Bạn cứ chìm vào nỗi buồn chán từng chút một. cần phải có một dũng khí lớn để đối diện với nỗi buồn. Nỗi buồn chán rất giống cái chết, có khi còn chật vật hơn cả chết, bởi cái chết chỉ đến khi ta đã mất ý thức và bạn đang khuấy động lên đủ kiểu buồn chán. Chuyện gì đang xảy ra? Đó chính là bí mật của quá trình thiền định. Nếu bạn tiếp tục quan sát, quan sát, quan sát, nỗi buồn chán sẽ ngày một trào dâng, mỗi lúc một mênh mông rồi lên đến đỉnh điểm. Không gì có thể tiếp diễn vĩnh viễn. Đến một điểm nào đó, chu kỳ buộc phải chuyển hướng. Nếu bạn đi đến cực điểm, cực đại, thì sự thay đổi, sự chuyển biến, sự đốn ngộ, Satori hay bất cứ cái tên nào tùy bạn sẽ xảy ra. Bất thần một ngày nọ, nỗi buồn chán trở nên vô biên vô lượng. Nó bóp nghẹt bạn, nó gần như giết chết bạn. Cả một đại dương mênh mông của nỗi buồn nhấn chìm bạn. Nó làm bạn mất phương hướng, làm bạn tuyệt đường. Tại vô biên vô lượng nỗi buồn, chu kỳ đổi hướng, nỗi buồn chán bất ngờ biến mất. Ấy là Satori, tức đốn ngộ, là Samadhi, tức đại ngộ. Bạn chỉ còn rỗng không. Khi đó, bạn chẳng còn một mảy may buồn chán nào nữa. Bạn đã nhận ra cái trống không của cuộc đời. Bạn đã biến mất. Ai còn có thể buồn chán? Vì điều gì? Bạn chẳng hề còn tồn tại nữa. Bạn đã tuyệt diệt. Bạn hỏi, nỗi buồn chính xác là gì? Đó là một sự kiện tâm linh. Một con trâu chẳng bao giờ buồn chán. Trông chúng lúc nào cũng hoàn toàn hạnh phúc và thỏa mãn. Chỉ có con người biết buồn chán. Chỉ những người có năng lực và sáng suốt mới cảm nhận nỗi buồn. Những kẻ si ngốc cũng chẳng buồn bao giờ. Họ hoàn toàn hạnh phúc với công việc, kiếm tiền, dành dụm một số dư tài khoản kếch xù, nuôi nấng con cái, sinh đẻ, ăn uống, xem phim, đi nhà hàng, tham gia hoạt động chỗ này, chỗ kia. Họ thấy hài lòng và không có cảm giác buồn chán thật sự. Đứa trẻ thông minh nhất là đứa mau chán nhất, bởi không có cái gì thu hút sự chú ý của nó lâu được. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ tình cờ gặp phải vấn đề thế này. Giờ thì thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Kết thúc rồi. Mình đã thấy món đồ chơi này. Mình đã xem xét nó, đã tháo tung nó ra, đã xăm soi từng mảnh một. Giờ thì xong cả rồi. Tiếp theo sẽ là gì đây? Trước tuổi thành niên, đứa bé đã biết buồn chán. Đức Phật đã kinh qua nỗi buồn chán rã rời. Ngài từ bỏ vương quyền khi chỉ mới 29 tuổi, đỉnh điểm của thời thanh xuân. Ngài cảm nhận được nỗi buồn chán với phụ nữ, với mỹ tử, với của cải, với vương quyền, với mọi thứ. Ngài đã chứng kiến tất cả, nhìn thấu tất cả. Ngài đã buồn chán. Hãy nhớ, Ngài từ bỏ thế giới không phải vì thế giới sai lầm, mà bởi sự vô nghĩa cùng cực của nó. Nếu bạn sáng suốt, bạn cảm thấy buồn chán. Nếu bạn không tỉnh táo, bạn cứ tiếp tục sống. Đó chỉ là một vòng xoay ngựa gỗ, và bạn di chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Bạn hứng thú với những chuyện vặt vãnh, và bạn tiếp tục sống như thế mà không đủ ý thức để nhận ra sự lặp đi lặp lại. Bạn không hề nhận ra rằng, ngày hôm qua bạn đã làm điều này và bạn cũng làm như thế hôm nay, rồi bạn tưởng tượng xem ngày mai bạn cũng sẽ lặp lại từng ấy công việc. Ắt là bạn phải rất kém sáng suốt. Làm thế nào sự sáng suốt giúp bạn tránh xa nỗi buồn chán? Chẳng thể nào. Sáng suốt chỉ có nghĩa là nhận ra mọi thứ như nó vốn là như thế. Đức Phật đã từ bỏ thế giới trong một tâm trạng chán nản tột độ, và Ngài đã làm gì sau đó? Trong suốt 6 năm lang bạt trong những cánh rừng ấy, Ngài mỗi lúc mỗi thấm thía nỗi chán nản hơn. Bạn có thể làm gì khi ngồi trong rừng nào? Lắng nghe hơi thở, tập trung vào rốn, ngày đến ngày đi, năm qua năm lại. Ngài đã nuôi dưỡng nỗi buồn đến cực điểm, và vào một đêm nọ, nó biến mất, nó tự nhiên biến mất. Nếu đã đến đỉnh điểm, sự thay đổi tất xảy ra. Nó đến, và sự chuyển động của ngọn chiều ấy, ánh sáng bừng lên, bạn biến mất, chỉ còn ánh sáng. Cùng với ánh sáng, niềm hoan lạc tràn ngập, bạn tràn ngập niềm hân hoan, không có bạn, duy còn lại có niềm hân hoan không duyên cớ mà thôi. Niềm hoan lạc tuôn trào trong chính bạn. Người bình thường tận hưởng niềm vui có nguyên nhân. Người ta phải lòng một cô nàng hay một anh chàng mới và sung sướng vì điều đó. Niềm vui của họ chỉ là thoáng chốc. Chỉ ngày mai thôi, chán chê với cô gái này, anh ta sẽ chạy theo những cô khác. Người bình thường cảm thấy vui khi vừa có một chiếc xe mới. Ngày mai thôi, anh ta sẽ tìm chiếc khác. Cuộc sống cứ tiếp diễn theo chu trình như thế mãi, mà anh ta chẳng biết điểm kết thúc. Rồi cuối cùng anh ta cảm thấy chán nản. Có làm gì đi nữa thì cuối cùng bạn cũng sẽ thấy chán. Mọi hoạt động đều chỉ mang đến nỗi buồn nản. Người càng thông minh càng sớm nhận ra điều ấy. Thế rồi còn lại gì? Chỉ còn nỗi buồn chán ở lại và người ta đành phải chiêm nghiệm về nó. Chẳng có lối thoát nào. Thế thì dấn mình vào vậy. Xem rồi sẽ dẫn đến đâu? Và nếu bạn còn có thể tiếp tục dấn sâu hơn, nó sẽ đưa bạn đến đại ngộ. Chỉ con người biết buồn chán và chỉ con người biết đại ngộ.